các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Thưa quý vị và các bạn, Frank là đứa con trai lớn của Fiona. Tuy mới 17 tuổi, nhưng cậu lại cùng người cha là lao động chính trong gia đình. Giữa cậu và cha mình có cái gì đó xa cách. Cậu luôn hằn học và cảm thấy rất khó chịu khi phải nói chuyện với ông, và ngược lại. Hai người mà cậu thương yêu nhất trong nhà đó là mẹ và cô em gái bé bỏng Mary của mình. Đối với bé Mary cũng vậy, cô bé rất thương anh trai mình và luôn bày tỏ những suy nghĩ vui buồn với chỉ duy nhất anh trai mình thôi. Khi Frank bày tỏ ý định muốn đi lính thì cả nhà đều phản đối, vì vậy mà cậu quyết trốn đi. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo câu chuyện.
Sáng hôm sau, Frank đã đi khỏi nhà. Khi Fiona vào đánh thức Mercer, nét mặt của bà căng thẳng, nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Mercer nhảy ra khỏi giường như con mèo bị phỏng nước sôi và tự mặc quần áo vào, không cần nhờ mẹ cài những chiếc nút nhỏ. Ở bếp, mấy cậu con trai đã ngồi chung quanh bàn, buồn bã. Ghế của Buddy trống, ghế của Frank cũng trống. Mercer im lặng rón rén ngồi vào chỗ của mình, răng cắn chặt vào nhau, lo sợ. Sau buổi ăn sáng, Fiona ra lệnh cho các con dọn dẹp nhà, ra phía sau nhà kho. Bob báo tin với Mercer. Frank đã đi rồi, Bob nói thật nhỏ.
Có lẽ anh ấy chỉ đi qua hiên,
Mercer đặt giả thiết.
Không đâu, đồ ngu như bò. Anh ấy bỏ nhà ra đi để đăng ký vào lính. Anh cũng muốn lớn nhanh lên để có thể làm như Frank. Anh ấy may mắn lắm. Còn em thì thích anh ấy ở lại nhà hơn.
Đúng quá, em chỉ là một đứa con gái. Khi Marshall trở vào nhà, cô bé hỏi mẹ.
Ba đâu rồi mẹ?
Ba đi qua hiên rồi.
Có phải ba đi để đem Frank về?
Thật không có cách nào giấu chuyện bí mật trong gia đình này, Fiona cằn nhằn.
Không, ba không đi tìm Frank ở qua hiên. Ba biết Frank đi đâu. Ba đi đánh điện tín cho cảnh sát và cho quân đội ở Wanganui. Lính quân cảnh sẽ mang anh con về đây.
Mẹ ơi, con hy vọng rằng họ sẽ tìm ra Frank. Con không muốn anh Frank đi luôn.
Không một ai trong chúng ta muốn Frank ra đi. Chính vì thế mà ba sẽ lo liệu những điều cần thiết để người ta đưa Frank trở về đây.
Tội nghiệp thằng Frank con tôi. Tội nghiệp Frank.
Bà không nói với Mercer mà than vãn một mình.
Tôi không hiểu tại sao trẻ con phải gánh chịu mọi tội lỗi của người lớn. Thằng Frank tội nghiệp của tôi, nó khác tất cả.
Ba hôm sau, cảnh sát mang Frank trở về. Cậu ta chống lại dữ dội như một con sư tử, theo lời của viên trung sĩ ở Wanganui kể lại cho bác đi.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui
vẻ. Hắn ta đúng là một tên võ sĩ. Khi anh chàng biết được rằng văn phòng tuyển binh đã được thông báo về trường hợp của hắn, hắn giọt chạy nhanh như một ngọn lao. Nếu hắn không xui rủi đụng đầu một toán lính tuần, thì có lẽ đã thoát thân. Hắn chống lại dữ dội như một kẻ bị ma ám, phải cần tới 5 người mới công hắn được. Anh ta quậy như làm xiếc. Vừa kể lại một cách hấp dẫn, viên cảnh sát vừa tháo những dây xích nặng nề trả lại tự do cho Frank, rồi đẩy Frank qua ngưỡng cửa. Frank bị loạng choạng, và khi lấy lại thăng bằng, anh đã đứng ngay trước mặt Buddy. Cậu ta co rúm người lại
như thể sợ bị phỏng nếu chạm phải thân thể của cha. Các em của Răng đứng chung quanh nhà nhìn lại. Mr. Âu lo, không biết người ta có làm gì hại Răng không? Răng quay sang nhìn mẹ trước hết, hai mắt màu đen và màu nâu pha trộn nhau trong một sự kết hợp chưa bao giờ được nói ra và cũng không bao giờ nên nói ra. Ánh mắt khắc khe màu xanh của Buddy nhìn thẳng Răng, vừa khinh miệt vừa chua cay, như ngầm nói không thể chờ đợi gì khác hơn ở một đứa con như thế. Mắt Răng nhìn xuống đất, chấp nhận cái quyền nổi giận của cha mình. Từ hôm đó, Buddy không nói chuyện với con trai, ngoại trừ những câu cần nói. Gặp lại các em, đó là điều hết sức khổ tâm với Răng, vừa hổ thẹn, vừa khó chịu, như con chim lộng lẫy bay lên cao từ phương trời xa thẳm nào đó, rồi bỗng bị bắt phải quay về, bị gãy cánh, tiếng hót trở nên lặng lẽ. Buổi tối như thường lệ, mẹ sẽ chờ mẹ kiểm soát xong các con đi ngủ, cô bé mới chuồn ra cửa sổ và băng qua sân sau. Mẹ sẽ biết rõ Răng đang ở đâu giờ này, ở một góc nhà, để tránh mọi cái nhìn soi mói, nhất là của cha.
Răng, Răng, anh ở đâu?
Cô bé hạ thấp giọng hỏi. Bishop bước vào nhà kho tối mịt, chân dò dẫm mặt đất với nỗi lo sợ chạm phải một con vật nào đó. Lại đây, Master. Cô bé rất khó khăn mới nhận ra được giọng nói của Frank. Giọng nói ấy trước đây rất quen thuộc với Master, bây giờ lại nghe đều đều, không còn sự nồng ấm trong đó. Theo hướng gọi, Master đi lần đến chỗ Frank nằm, rồi ngã vào lòng anh, hai tay ôm Frank. Tay dài được bao nhiêu, cô bé ôm hết bấy nhiêu.
Frank ơi, em sung sướng quá vì anh đã trở về đây.
Frank tìm cách nằm sát hơn nữa dưới đống cỏ khô để có thể nhìn ngang mặt Monsieur. Tay cô bé luồn vào tóc của Frank, miệng kêu lên gừ gừ như con mèo con. Bóng đen dày đặc không cho Frank nhìn rõ mặt em. Thế nhưng tình cảm của Monsieur bỗng chốc phá tung những gút mắt trong lòng anh. Frank bắt đầu khóc, run rẩy toàn thân một cách đau đớn. Nước mắt làm ướt áo cô bé Monsieur. Monsieur thì không khóc. Cái gì đó trong tâm hồn nhỏ bé của Monsieur đã sớm chín mùi và cô bé trở thành một người khác, có thể cảm nhận được niềm vui tràn ngập, dữ dội, ý thức rõ về sự cần thiết của mình. Monsieur ngồi tay lai nhẹ đầu tóc nâu thân yêu, cứ thế cho đến khi nỗi đau ở Răng dịu bớt và tan vào khoảng trống. Con đường đi Rogeda chẳng gợi một chút kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Chakran de Krikasat thầm nghĩ như thế, mắt chỉ mở phân nửa, đủ để chống chọi lại ánh sáng quá chói chang giữa lúc chiếc ô tô mới hiệu Daimler đang lăn bánh trên con đường đất gồ ghề bị đào xới bởi những chiếc xe bò qua lại. Không có chút gì êm ả, xanh tươi và mờ ảo của Ireland ở cái xứ này. Rogeda chẳng phải chiến trường mà cũng chẳng có cuộc dây hãm của cường quốc nào trong lịch sử. Nói thế có quá lố không? Trong con người Chakran, tính hài hước vẫn rất nhạy. Nó đã vẽ ra trong ông hình ảnh một Mark Rickerson ác cảm và đầy quyền lực theo kiểu nhân vật Cromwell. Cổng rào cuối cùng hiện lên đằng sau một cụm cây. Chiếc xe đổ lại, tiếng máy nghe khá to. Charan bước xuống, đầu đội chiếc nón rộng vành màu ghi đã bạc. Ông kéo cái chốt ra, rồi đẩy cánh cổng bực bội. Có ít nhất 27 chiếc cổng rào như thế từ nhà của cha Fran ở Gilglanborn đến lãnh địa Rodgeda. Cứ đến mỗi cổng rào, cha Fran phải dừng xe lại, bước xuống, mở cổng rồi trở lên xe, cho xe chạy vào bên kia cổng, rồi lại dừng xe lại, bước xuống, đóng cổng lại, rồi lại trở lên xe, cho đến cổng kế tiếp. Nhiều lúc, ông có ý định giảm bớt phân nửa cái công việc đều đặn mất công ấy bằng cách bỏ lại phía sau những cái cổng không được đóng lại. Nhưng dù với cương vị thầy tu khiến cho nhiều người nể trọng, nhưng ông cũng biết rằng điều đó vẫn không ngăn cản các vị chủ của những cổng rào sẽ buộc ông trả một giá đắt cho sự cẩu thả của mình. Cưỡi ngựa thì không đi nhanh và tiện lợi bằng xe ô tô, nhưng đi ngựa lại có thể mở và đóng các cổng lại mà không cần đặt chân xuống đất. Tấm huy chương nào cũng có bề trái của nó. Vừa nói, tay cha Fran vừa mân mê cái bảng chỉ dẫn tốc độ. Cái cổng ở phía sau đã được cài chặt lại. Cha cho ô tô chạy nốt cây số cuối cùng, tiến vào chính điện của khu vực Rodgeda. Trang trại này ở Úc khiến cho bất cứ ai cũng phải kính nể, cả một người ái nhĩ lan quen thấy những lâu đài và dinh thự quý tộc. Rodgeda là trang trại xưa nhất và rộng nhất trong vùng, ông chủ của nó, lão Mishankasen, đã qua đời, xây một tòa nhà rất hài hòa với khung cảnh thiên nhiên. Vật liệu xây dựng là sa thạch màu vàng, lấy cách đây 8 cây số. Kiểu kiến trúc của tòa nhà nghiêm trang theo thế kỷ thứ 18 đời vua George đệ nhất ở Anh, với một tầng và những cửa sổ rộng chia thành ô vuông nhỏ. Một hành lang được chịu trên những cột sắt chạy dài theo tầng trệt. Những cánh cửa sổ bằng gỗ màu đen trang điểm cho chính diện của tòa nhà cũng có công dụng của nó. Giữa cái nóng oi bức mùa hè, các cánh cửa đóng chặt để giữ cái mát mẻ bên trong. Hôm nay, trời vào thu, cái gốc nho mọc lên cao, những tua xoắn và lá rất xanh. Nhưng vào mùa xuân, những dây đậu tía trồng vào lúc tòa nhà vừa xây 50 năm trước kết thành một khối chắc nịch với những chùm cây tử đinh hương cành túa ra rậm rạp, đầy hoa bám dài theo tường và trên mái hiên. Quanh ngôi nhà, nhiều hecta cỏ trải rộng như một tấm thảm, được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Rải rác đây đó là những hình khối đối xứng, dù ở mùa nào cũng rực rỡ màu sắc hoa hồng, thược dược, đinh tử, dần dần chen nhau. Một cụm cây bạch đàn đẹp tuyệt, màu trắng xám, với những chiếc lá thon dài, đông đưa, cách mặt đất 20 thước, làm cho ngôi nhà tránh được sức nóng dữ dội của mặt trời. Ngay cả những tháp chứa nước xấu xí cũng được cái loại cây có hoa mọc đan len nhau che kín. Nhờ say mê trang trại, Mikukasen còn sống đã xây không biết bao nhiêu là tháp và bồn nước. Người ta đồn rằng Rodgeda có thể giữ cho các thảm cỏ và các vườn hoa tiếp tục xanh tươi dù cho trời không mưa trong 10 năm. Cha Ran rời ô tô đang băng qua bãi cỏ thì một đầy tớ gái xuất hiện ở hiên trước nhà. Gương mặt cô ta đầy tàn nhang, cười hết miệng. Chào chị Minnie, cha Ran lên tiếng trước.
Thưa cha, thật hoan hỷ được gặp cha vào buổi sáng đẹp này.
Tiếng của chị ta vang lên vui vẻ, pha giọng Ireland. Một tay chị giữ cánh cửa bật mở rộng, tay kia chị đưa ra đón lấy chiếc nón cũ hình dáng không có vẻ gì là đồ dùng của một nữ tu sĩ. Marikasen ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ lớn mở rộng, dường như bà không chú ý đến cái lạnh đang tràn vào căn phòng này. Mái tóc màu vàng hung của bà vẫn rực rỡ không kém thời trẻ trung, trên mặt điểm những nốt tàn nhang màu nâu vì tuổi tác, nhưng không thể che giấu được dưới những nét nhăn. dấu hiệu duy nhất về bản tính bướng bỉnh của người đàn bà này ẩn chứa trong hai đường khắc sâu hai bên mũi chạy dài xuống mép môi và trong đôi mắt màu xanh nhợt lạnh lùng. Charan lặng lẽ đi qua tấm thảm Oberson và hôn lên bà chủ trang trại. Cử chỉ đó hoàn toàn phù hợp với tầm vóc cao lớn, dáng dấp quý phái của vị linh mục. Hơn nữa, chiếc áo dòng màu đen giản dị còn mang lại cho ông cái vẻ lịch thiệp của một nhà tu. Đôi mắt thản nhiên của bà Marie Carson bỗng sáng lên và hình như bà cố làm duyên khi tiếng. Cha dùng chút trà nhé. Rất sẵn sàng, thưa bà Carson, nếu trước hết bà yêu cầu được xem lễ. Ông đáp. Ông buông mình xuống chiếc ghế bành, chiếc áo dòng bị giật lên để lộ ra ở bên trong chiếc quần cưỡi ngựa mà hai ống nhét vào đôi ủng cao đến gần đầu gối. Tôi có mang theo bánh thánh cho bà, nhưng nếu bà muốn xem lễ, tôi sẵn sàng làm lễ trong vài phút. Có lẽ tôi không cần phải nhịn ăn lâu hơn. Cha đã đối xử quá tốt với chúng tôi, thưa cha. Bà nói với một thái độ khá kiêu kỳ. Bà biết chính xác là linh mục này. Như những linh mục khác đến với bà, không phải do lòng kính trọng, mà vì đồng tiền của bà. Xin mời cha dùng trà. Bà nói tiếp. Tôi thấy cha làm lễ đã đủ. Charan cố che giấu những ác cảm của ông về người phụ nữ lớn tuổi này. Rõ ràng, giáo khu này lý tưởng để cho ông rèn luyện lại. Nếu có dịp thoát khỏi thời kỳ thất sủng mà ông đã rơi vào do tánh tình kỳ khôi của mình, thì ông sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Và nếu ông biết giữ gìn cái lợi thế sẵn có, bà già này có thể thỏa mãn những ước nguyện của ông. Tôi phải thú thật thưa cha, năm vừa qua là một năm đặc biệt dễ chịu. Bà ta nói, cha là người chăn dắt được hơn cha Kelly già rất nhiều. Mong Chúa trừng phạt tâm hồn mục nát của ông ấy. Bà nói những tiếng sau cùng, giọng đanh lại thù hằn. Bà ca xin thân mến, đó là một tình cảm không được nhân từ lắm. Có thể đúng, nhưng nó là sự thật. Ông ta chỉ là một lão già say rượu, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ khiến cho tâm hồn lão ta bị thối rửa y như sự thối rửa thân xác của lão ta. Bây giờ tôi bắt đầu hiểu cha khác nhiều. Tôi nghĩ tôi có quyền đặt ra với cha vài câu hỏi chứ. Nói cho cùng, cha coi Rogeda như nơi nghỉ ngơi của cha. Trang trại này sẽ tạo điều kiện cho cha làm quen với chăn nuôi và hoàn chỉnh kỹ thuật cưỡi ngựa của cha, tránh những thăng trầm của đời sống ở Gilly. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện đó là do sự mời mọc của tôi, nhưng ngược lại tôi có quyền đặt ra một số yêu cầu. Charan không thể nào chấp nhận được cái cách mà bà ta nhắc nhở ông là người chịu ơn bà. Nhưng ông đoán biết sẽ có ngày bà ta đánh giá, gây ảnh hưởng, chi phối mình, đủ để có thể đưa ra một số đòi hỏi. Đúng thế, bà Carson, tôi có cảm ơn bà thế nào cũng không đáp lại được sự đón tiếp ở Gradgeda và tất cả những ân huệ, nào là ngựa, xe ô tô. Cha bao nhiêu tuổi? Bà cắt ngang. 28. Cha trẻ hơn tôi nghĩ. Dù sao người ta không gửi một linh mục như cha vào một nơi như Gilly. Cha đã làm gì để bị người ta tống về đây ở tận cùng thế giới? Tôi đã nhục mạ giám mục. Ông trả lời một cách bình thản, nụ cười trên môi. À, nhưng tôi không thể tưởng tượng một linh mục có tài năng như cha lại có thể vui thích ở cây hốc xó như Gillenborn. Đó là ý muốn của Chúa. Không đúng. Cha đến đây do những sai lầm của con người, của bản thân cha và của vị giám mục của cha. Chỉ có Đức Giáo Hoàng là không thể sai lầm mà thôi. Cha hoàn toàn bị tách khỏi môi trường tự nhiên của mình ở Gilly. Mọi người đều nhận thấy điều đó. Mặc dù tất cả chúng tôi rất sung sướng có được một người như cha, sự kiện này đã mang lại cho chúng tôi một sự thay đổi dễ chịu, vì cho đến nay người ta đã gửi đến đây những tên không ra gì lại mặc áo dòng. Cũng không cấm cản cái môi trường tự nhiên của cha ở trong một phòng chờ nào đó đầy quyền lực giáo hội, chứ không phải ở đây giữa ngựa và cừu, màu đỏ tía hồng y thật hợp với cha. Tôi e rằng đó không phải là vấn đề. Tôi không coi Gyllenborn ở đúng ngay trung tâm lãnh thổ dành cho người đại diện của giáo hoàng. Tôi may mắn gặp được bà ở tại Grogeda này. Bà Carson đón nhận lời nịnh hót được tô đậm không khác lắm với sự dự tính của người đã thốt ra. Bà thích thú về vẻ đẹp trai, sự ân cần của vị linh mục có đầu óc sắc bén và tế nhị. Thật ra, ông có thể là một hồng y tuyệt vời. Trong cả đời, bà không nhớ được khi nào đã gặp được một người đàn ông đẹp đến thế hoặc sử dụng cái đẹp của mình một cách tài tình như cha Ran. Ông ta biết rõ sức lôi cuốn của mình, dáng dấp cao, thân hình cân đối, nét thanh và quý phái. Có thể nói, mỗi yếu tố của cái đẹp thể xác ấy đều kèm theo sự chăm chút cực kỳ cái bề ngoài mà Chúa chỉ trao cho một số rất ít người. Từ mái tóc đen và mịn đến màu xanh đáng kinh ngạc của đôi mắt, bàn tay, bàn chân thanh nhã và cân đối, ông ta thật hoàn hảo. Đúng thế, ông ta ý thức rất rõ về vẻ đẹp của mình. Thế nhưng ông ta làm ra vẻ dè dặt như muốn chứng tỏ không bao giờ ông để mình nô lệ cái bề ngoài đẹp trai ấy. Cũng có thể ông ta sẵn sàng sử dụng sức lôi cuốn của mình để đạt được điều mong muốn không chút ngại ngùng nếu ông xét thấy cần thiết, nhưng không hề tự mê hoặc. Bà Mary Carson thiết tha muốn biết điều gì đã đưa đẩy vị linh mục cư xử theo cách đó. Thật lạ lùng, có lắm linh mục đẹp như những chàng Adonis trong huyền thoại, cộng thêm sức quyến rũ nhục dục của một Don Suka. Có phải chăng họ cho sự độc thân để lánh mình trốn tránh các hậu quả? Tại sao cha lại chấp nhận cuộc sống ở Gyllenborn? Tại sao cha không cởi bỏ áo dòng mà phải theo đuổi một cuộc sống như thế này? Những năng lực trời phú cho phép cha trở nên giàu có và uy quyền. Trước hết, cha đừng nói là cha vẫn dưng với ý niệm về quyền lực. Bà Carson thân mến, bà là một tín đồ công giáo. Ông nói, mày nhíu lại. Bà biết rằng ước nguyện của tôi là thiêng liêng. Tôi không thể từ bỏ. Tôi sẽ mãi mãi là linh mục cho đến chết. Bà ta hít mạnh vào, rồi cười ngặt nghẽo. Thôi đi, thôi đi. Bộ cha thật sự tưởng rằng nếu cha từ bỏ ước nguyện của mình, cha sẽ bị một cơn sấm chớp, chó và súng đạn rượt đuổi sao? Dĩ nhiên là không. Cũng như tôi không tin bà có thể nghĩ rằng sự sợ hãi bị trừng phạt sẽ giữ tôi lại con đường ngay. Ồ, cha đừng dùng những lời lẽ trịnh trọng như thế. Thế thì cái gì ràng buộc cha? Cái gì đã buộc cha phải chịu đựng ở nơi bụi bặm nóng bức và đầy mũi mọng như cái xứ kiêu ly này? Và nhất là cha có thể ở lại đây vĩnh viễn. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện trong đôi mắt màu xanh của vị linh mục, nhưng ông lại mỉm cười, nhìn bà Carson thương hại. Quả thật bà còn sức sống lắm. Ông nói như thì thầm, tôi đã chọn lựa trở thành linh mục khi còn ở trong nôi. Làm sao tôi có thể giải thích điều đó với một phụ nữ? Phần nào đó, tôi là nơi thu nhận, thưa bà Carson. Và nhiều lúc, tôi cảm thấy chúng tràn ngập trong tôi. Nếu tôi là một linh mục xứng đáng hơn, sẽ không cần một thời kỳ chuyển tiếp nào. Và cái trạng thái trọn vẹn, sự đồng nhất với Chúa không lệ thuộc ở một nơi nào nhất định. Dù tôi ở Gilabon hay giữa các bức tường trong một tòa giám mục, ơn Chúa vẫn đến như nhau. Dĩ nhiên rất khó giải thích, vì nó vẫn là điều quyền bí, ngay cả với các linh mục. Có phải chăng chính là thế? Từ bỏ sự thiêng liêng ấy, tôi không thể từ bỏ được. Như vậy, cha giải thích có thể giống như một thứ quyền lực phải không? Tại sao nó chỉ ban cho các linh mục? Điều gì làm cho cha tin rằng chỉ cần một lần sức dầu thánh trong một buổi lễ dài và mệt mỏi là đủ mang đến điều thiêng liêng ấy cho mọi người? Ông lắc đầu. Phải nhiều năm suy nghĩ trước khi được thụ phong, thưa bà Cassin. Một tiến triển chậm đưa đến một trạng thái tâm hồn mở ra cho Chúa ngự. Việc thụ phong tự nó xứng đáng, và mỗi ngày chúng ta tỏ ra xứng đáng. Đó là mục đích của khánh nguyện. Bà thấy không? Không một yếu tố thế tục nào xen vào giữa người giáo sĩ và thiên hướng của ông ta. Kể cả tình yêu của người phụ nữ hay tiền bạc hoặc sự ghê tởm phải khuất phục trước những mệnh lệnh của những người khác. Sự nghèo khó không phải mới lạ đối với tôi. Tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi chấp nhận sự thanh khiết mà không thấy khó khăn lắm. Còn sự phục tùng, đối với riêng tôi, đó là điều khó nhất. Nhưng tôi tùng phục vì rằng nếu tôi tự coi mình quan trọng hơn chức năng thừa sai của Chúa, thì tôi đã lạc hướng. Tôi phục tùng, và nếu cần, tôi sẵn sàng chấp nhận Gilanbon suốt đời. Như thế thì cha là thằng ngốc. Bà Carson dặn lại. Tôi cũng thế. Tôi cho rằng, có nhiều điều quan trọng hơn là tìm cho mình một nhân tình. Nhân tử cho mình là nơi chú ngự. Tôi không coi đó là một trong những điều quan trọng. Tôi không bao giờ nhận ra được rằng, cha lại tin ở Chúa với một nhiệt tâm như thế. Tôi nghĩ ở cha, chẳng có sự hoài nghi. Ồ, tôi cũng thế. Có con người lý trí nào lại không hoài nghi? Chính vì thế mà, có những lúc tôi trở nên trống rỗng. Bà biết không, tôi nghĩ rằng tôi có thể từ bỏ mọi tham vọng và bóp chết sự ham muốn để có hy vọng trở thành một linh mục hoàn toàn. Sự hoàn toàn dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng không thể chịu được một thứ buồn chán thảm hại. Bà Carson nhận xét, riêng tôi thích và thích hơn nhiều một nét nào đó không hoàn toàn. Charan cười, nhìn bà Carson với sự ngưỡng mộ lẫn sự đố kỵ. Một người đàn bà đặc biệt.